Trường Sinh Bất Tử, quyển 5, góc truyện audio.com. Niệm Du Du chân nhân, người dẫn ta đến đây làm gì? Chí Quang La Hán nhíu mày hỏi, ta cũng là được người nhờ vả, người ở ngay bên trong sơn cốc. Niệm Du Du chỉ sơn cốc trước mặt nói, thần thức của người khác không thể phóng ra ngoài, nhưng Chí Quang La Hán có thể, bởi vì hắn có bồ đề tử khắc phục ảo cảnh. Chí Quang La Hán nhíu mày nhìn về phía Niệm Du Du. Mời, Niệm Du Du cười nói. Chí Quang La Hán mặt nhăn mày nhíu bước vào, bởi vì Chí Quang La Hán phát hiện bên trong chỉ có một mình Trung Sơn, bại tướng dưới tay, có gì phải sợ. Dưới chân cất bước cùng Niệm Du Du tiến vào sơn cốc. Trung Sơn trong cung điện cũng chậm rãi đi ra. Chí Quang La Hán, ngươi còn nhớ rõ bỉ nhân, kẻ hèn này, Trung Sơn hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh nói. Ngươi là, Chí Quang La Hán nhíu mày nhìn. Chằm chằm Trung Sơn nói, hiển nhiên còn không biết Trung Sơn là ai, lúc trước không hiểu sao đánh cũng là đánh đấm u mê. Mời vào, Trung Sơn hướng về phía Chí Quang La Hán một thủ thế mời. Chí Quang La Hán hơi nghi hoặc nhìn Niệm Du Du. Niệm Du Du, làm phiền ngươi ở bên ngoài chờ, một hồi là tốt rồi. Trung Sơn lại lần nữa nói, ách, được, Niệm Du Du ngạc nhiên nhìn về phía Trung Sơn. Chí Quang La Hán xác định chỉ có một mình Trung Sơn, tự nhiên không có gì sợ hãi, nhấc chân đi tới. Trung Sơn đánh ra một pháp quyết kỳ trận bên ngoài lập tức mở ra ngăn cách thanh âm trong ngoài, trận pháp phòng ngự không mạnh nhưng ngăn cách thần thức thăm dò. Niệm Du Du một trận buồn bực, Chí Quang La Hán nhìn chằm chằm Trung Sơn, mời, Trung Sơn lại lần nữa nói. Chí Quang La Hán híp mắt nhìn về phía Trung Sơn nhưng vẫn nhấc chân đi vào, mà trung tâm đại điện. Một linh đường, trên linh đường có một linh vị, khắc ái thê Ngụy Thái Nhi. Ngụy Thái Nhi Chí Quang La Hán tìm tòi hồi lâu, làm sao cũng không tìm được tên này. Cửu đại điện đột nhiên đóng lại, người muốn làm gì? Chí Quang La Hán lạnh lùng nhìn về phía Trung Sơn, Chí Quang La Hán nhất định vô cùng nghi hoặc ngày ấy ta vì sao lại từ truy không tha đối với ngươi. Trung Sơn nói, Chí Quang La Hán híp mắt lại, lạnh nhạt nói, không sai, ta với ngươi chưa từng gặp mặt, ngươi vì sao lại đuổi theo không tha. Đây là thê tử của bỉ nhân, ngươi có nhận thức. Trung Sơn đi tới trước mặt linh vị thắp lên một nén nhang nói. Nhìn linh bài, Chí Quang La Hán nói. Ta nghĩ đạo hữu hiểu lầm, Ngụy Thái Nhi ta là lần đầu tiên nghe được tên này. Hiểu lầm, vậy ngươi còn nhớ rõ Liệt Thiên Thái Tử? Trung Sơn xoay người nhìn về phía Chí Quang La Hán nói. Nghe, đến Liệt Thiên Thái Tử Chí Quang La Hán theo bản năng đồng tử co rút lại. Ngươi rốt cuộc là ai? Chí Quang La Hán lạnh giọng nói. Hôm nay ta gọi ngươi đến, là mượn ngươi một thứ. Trung Sơn nói, cái gì? Chí Quang La Hán hỏi. Mạng của ngươi, Trung Sơn trong mắt phát lạnh. Chí Quang La Hán trừng mắt bản năng cảm giác được một tia không ổn. Theo Trung Sơn hét lớn một tiếng, trong mắt Chí Quang La Hán, Trung Sơn biến thành một tấm phù triện. Sau đó, trong toàn bộ đại điện, dàn đầy hư ảnh phù triện, trán của Chí Quang La Hán cũng dán một tấm. Chí Quang La Hán không thể động đậy, mặc ngọc phù triện, pháp bảo mạnh nhất mà Trung Sơn hiện tại có thể sử dụng. Lập tức phong ấn Chí Quang La Hán thì làm sao? Vẫn phong ấn như thường, Trung Sơn đi tới trước mặt Chí Quang La Hán, nang đao muốn chém xuống đầu của Chí Quang La Hán. Một đao vừa muốn chém xuống, bỗng nhiên từ trong cơ thể Chí Quang La Hán toát ra một thân ảnh màu vàng. Nguyên thần của Chí Quang, ánh mắt Trung Sơn trừng lên, tại sao có thể như vậy? Mặc ngọc phù triện không phải ngay cả nguyên thần cũng phong ấn sao? Không kịp suy nghĩ, thần thức của Trung Sơn nhanh chóng dò xét về phía nguyên thần của Chí Quang. Mà nguyên thần của Chí Quang dường như cũng muốn hoàn toàn giải quyết Trung Sơn, nhanh chóng nhằm về phía Trung Sơn. Chí Quang tiến vào thân thể Trung Sơn bình tĩnh bất động. Trong nê hoàn cung của Trung Sơn, nguyên thần của Chí Quang, đỉnh đầu phóng ra một tiểu cầu hào quang màu trắng ngà, nhìn về bốn phía, nhìn về phía nê hoàn cung của Trung Sơn. Nê hoàn cung thế giới tinh thần của Trung Sơn hơi ngưng hình, hiển hiện ra một thân thể ý thức đầu vai của thân thể ý thức bát cực thiên vĩ đong đưa tám cái đuôi. Màu sắc khác nhau của nó, một bộ dáng vô cùng đáng yêu. Pháp bảo vừa rồi của ngươi là gì? Nguyên thần của Chí Quang nhìn chằm chằm thân thể thần thức của Trung Sơn ngưng tụ. Bồ đề tử, là nó khiến ngươi không bị phong ấn. Trung Sơn nhìn về phía tiểu cầu màu trắng trên đỉnh đầu của Chí Quang. Hừ, không sai, có bồ đề tử ta có thể dễ dàng cắn nuốt ý thức của ngươi, khi đó ta tiếp tục lục soát toàn thân ngươi. Nguyên thần của Chí Quang trong mắt lạnh lùng, bồ đề tử trên đỉnh đầu phóng bạch quang, một vòng lớn màu trắng đánh về phía thần thức của Trung Sơn. Ta, bát cực thiên vĩ kêu nhỏ một tiếng, nguyên thần của Chí Quang trợn tròn mắt vẻ mặt sợ hãi nhìn bát cực thiên vĩ trên đầu vai Trung Sơn. Đó là cái gì? Nguyên thần của Chí Quang hoảng sợ kêu lên, bởi vì ngay trong chốc lát bát cực thiên vĩ kêu nhỏ một. tiếng kia, bồ đề tử trên đỉnh đầu chí quang đã không còn, bị một cái đuôi của bát cực thiên vĩ cuốn lấy. Bát cực thiên vĩ một ngụm nuốt lấy bồ đề tử, không, không có khả năng. Chí quang hét lớn, a, há mồm, bát cực thiên vĩ mở ra một cái miệng rộng vô cùng khoa trương, một ngụm hút nguyên thần của chí quang vào trong cơ thể. Bồ đề tử, bát cực thiên vĩ sau khi cắn nuốt bồ đề tử tám cái đuôi vũ động lên, hiển nhiên trong bồ đề tử có năng lượng khổng lồ không tưởng tượng được. Thân thể thần thức đột nhiên tán đi, trung sơn ngoại giới lập tức khoanh chân ngồi xuống. Năng lượng khổng lồ của bồ đề tử bị bát cực thiên vĩ nuốt nhưng còn tràn ra một chút cho trung sơn. Nhưng một ít này cũng là một cỗ năng lượng khổng lồ trực tiếp tiến vào thân thể trung sơn, lớn mạnh nguyên anh của trung sơn. Năng lượng khủng bố tăng, cường nguyên anh của trung sơn, rèn luyện thân thể trung sơn. Bên ngoài cơ thể trung sơn, lộ ra lôi điện như xương như khói, nhìn qua giống như một thiên thần. Sau một canh giờ, hai mắt trung sơn vừa mở có chút không ngờ nhìn bản thân. Nguyên anh kỳ tầng thứ tư, đột phá, bồ đề tử kia rốt cuộc là thứ gì? Năng lượng mạnh như vậy. Có chút nghi hoặc tâm thần của Trung Sơn lập tức bị linh bài của Thái Nhi trên linh đường hấp dẫn, kinh ngạc ban đầu lập tức hóa thành một cỗ đau thương. Quay đầu, nhìn xác chê của Chí Quang, Trung Sơn một đao cắt lấy đầu của Chí Quang thả trước linh bài. Thái Nhi, lão gia vô dụng mãi cho tới hôm nay mới báo thù cho nàng, đây là người thứ nhất nàng chờ, sớm muộn gì ta cũng lấy đầu của Liệt Thiên Thái Tử đến tế điện nàng. Cùng lúc đó, trong cực lạc niết bàn xem như nổ tung. Chí Quang La Hán đã chết. Trên, Vân Hải công đức pháp tướng của Chí Quang La Hán bỗng nhiên tán đi, hắn đã chết. Đã chết, rất nhanh từ cực lạc niết bàn truyền ra tin tức Chí Quang La Hán cũng không đi ra ngoài, vậy chính là nói đã chết ở cực lạc niết bàn. Ai giết Chí Quang La Hán? Lập tức rất nhiều tăng nhân bay về bốn phía dò xét. Ai dám giết La Hán ở cực lạc niết bàn? Thật to gan, sau khi tế điện Trung Sơn xử lý xác chết của Chí Quang La Hán, mở cửa đại điện, trở tay thu đại điện vào trong vòng tay chữ vật nhìn về phía Niệm Du Du. Niệm Du Du chu miệng nhìn về phía Trung Sơn, bởi vì đi vào hai người, đi ra chỉ có một người, hơn nữa đại điện cũng được thu vào vòng tay chữ vật, vậy Chí Quang La Hán đã chết. Ngươi thật sự giết Chí Quang La Hán, làm sao có khả năng? Niệm Du Du cực kỳ không tin nói, có cái gì không có khả năng, ngươi tu vi này của, ngươi, tu vi của ta thấp nhưng tu vi thấp không có nghĩa làm không được việc. Ở Đại La Thiên Triều, người có thực lực cao hơn ta nhiều không đếm xuể, nhưng có bao nhiêu người có địa vị cao hơn ta? Trung Sơn nói, nhưng, Niệm Du Du nhìn chỗ đại điện lúc trước lại nhìn Trung Sơn, một lúc lâu sau không nói được gì. Dù sao, trước kia có thể đối phó hoàng cực cảnh báo ân, bởi vì dưới tay Trung Sơn có mấy mươi vạn đại quân, hiện tại chỉ có một người, một mình giết Chí Quang La Hán. Đúng rồi, bồ đề tử đâu? Niệm Du Du lập tức hỏi, ăn rồi, Trung Sơn nói như thật. Ăn, Niệm Du Du vẻ mặt không tin nhìn về phía Trung Sơn, làm sao có khả năng? Không ăn, tu vi của ta có thể tăng sao? Trung Sơn nói, lúc này Niệm Du Du mới phát hiện tu vi của Trung Sơn thực sự đã gia tăng một tầng, chẳng lẽ đã ăn thật rồi? Niệm Du Du phát hiện chưa từng khiến có việc khiến mình kinh ngạc như vậy, không, Niệm Du Du cái gì cũng không nói ra được, chỉ có thể há mồm nghẹn một hồi, chết lặng nói. Ăn cũng tốt, ách, Trung Sơn nhìn về phía Niệm Du Du. Bồ đề tử chính là linh vật của cực lạc niết bàn, không thu được vào vòng tay chữ vật sớm hay muộn cũng bị phát hiện. Chỉ có điều, làm sao có khả năng, người ăn bồ đề tử nếu không bị bạo thể, vậy thực lực làm sao chỉ tăng một chút như vậy, một tầng. Nguyên anh kỳ tầng thứ tư, Niệm Du Du cổ quái nói, ta rất thỏa mãn rồi, Trung Sơn rất trực tiếp nói, thỏa mãn, Niệm Du Du trợn mắt nhìn Trung Sơn, năng lượng của bồ đề tử kia chỉ có tăng một tầng. Nếu đổi một người nguyên anh thì khác một mạch tăng đến hợp thể kỳ đỉnh phong, không tăng tới hoàng cực cảnh cũng không phải là không có khả năng. Nhưng căn cốt này của Trung Sơn thật sự khiến Niệm Du Du có loại cảm giác hoảng sợ, một tầng. Chỉ một tầng, tốt lắm, mặc kệ như thế nào, đa tạ trợ giúp của ngươi, ta tận lực giúp ngươi bắt sủng vật ngươi muốn. Đi, Trung Sơn nói cái gì tận lực phải nhất định ta giúp ngươi nhiều như vậy. Niệm Du Du trừng mắt nói. Ách được rồi, ngươi trước tiên nói cho ta biết là tiểu thú gì. Ta ít nhất hiểu chút tập tình của nó, mới có thể không phụ ủy thác của ngươi. Trung Sơn cười khổ nói như vậy mới được, Niệm Du Du nói, ngươi đã nằm mộng chưa? Niệm Du Du lại lần nữa nói, nhìn Niệm Du Du Trung Sơn không nói được gì, ai chưa từng nằm mộng. Căn cứ suy đoán không hoàn toàn của ta, phiến luyện tâm Lam Hải này xuất hiện bởi vì tiểu thú đó. Niệm Du Du nói, cách chương.